Chào bạn, bạn đang nghe chương trình Podcast định kỳ được phát sóng vào thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube CAD Radio. Cảm ơn các bạn đã ghé qua kênh. Và ở đây chúng ta sẽ có những tập podcast để truyền động lực, để phát triển bản thân hay đôi khi là những tâm sự nhỏ cùng đồng cảm với nhau về mặt câu từ và cảm xúc. Rất cảm ơn bạn đã dành thời gian ghé qua kênh. Và chủ đề ngày hôm nay CAD muốn chia sẻ với các bạn đó là sống là gì. Đây là một tập mà bản thân mình đã trải nghiệm, đã nảy ra cái suy nghĩ câu hỏi sống là gì ta, khi mình đọc một cái trang sách của cuốn Tư duy như Leonardo da Vinci. Thì khi mà đọc cuốn sách này á, cảm giác có rất là nhiều cung bậc cảm xúc luôn. Và có lẽ sẽ cần một tập review cụ thể về cái sự hay ho cũng như là những cái bài học rút ra từ cuốn sách này để gửi đến các bạn. Nhưng tập hôm nay, CD muốn gửi đến các bạn đáp án từ cái câu hỏi sống là gì được nảy ra vào lúc đọc cái cuốn sách này hen. Vào cái thời điểm đọc cuốn sách này là mình vừa quay trở lại Sài Gòn sau một khoảng thời gian khá là dài, tầm hơn một tháng ở quê để phụ giúp gia đình sau những cái việc cá nhân. Thì mình quay trở lại Sài Gòn chỉ có 2 ngày thôi các bạn. Và trong 2 ngày đó mình đã thực sự có những cái trải nghiệm vui nè, bất ngờ nè, hạnh phúc nè, với những cái cuộc gặp của những người bạn đang mong chờ mình ở trên đó. Thì những cái cuộc hẹn nó không có lâu, nó sẽ khoảng đâu đó là 1 tiếng, 2 tiếng hoặc là có khi 30 phút thôi. Nhưng tất cả đều cho mình một cái trải nghiệm, đó là mình đang sống thật sự, mình đang trải nghiệm thật sự và mình đang happy, hạnh phúc với cái điều mình đang có. Thì tự nhiên CD nảy ra câu hỏi sống là gì, có phải là mình đang thực sự sống hay không, và làm sao để đưa cái khái niệm sống đến với tất cả mọi người một cách dễ hiểu nhất, được đồng cảm nhiều nhất và được mọi người đón nhận, để mọi người có thể thực hiện cái việc sống của mình một cách là vui vẻ nè, có đầy đủ trải nghiệm nè, sự tử tế nè, cũng như là hài lòng. Đâu các bạn thử nghe qua và xem mình có cùng ý kiến với nhau không hen. Rồi, thì sống là gì ta? Có phải sống là mình sẽ tìm một cái niềm cảm hứng nào đó, một cái việc nào đó mình yêu thích không? Mình yêu thích một cái điều, một cái việc, một con người nào đó. Đại khái là nó sẽ xoay quanh cái việc yêu thích. Yêu thích ở đây nó sẽ có nhiều cấp độ, nhiều cường độ đó. Nhưng mà nếu mà mình không yêu thích cái việc đó thì mình sẽ không muốn làm cái việc đó. Mình không yêu thích con người đó, mình cũng sẽ không muốn ở gần, ở chung với con người đó. Vậy thì theo mình nghĩ là sống là để yêu thích một cái điều gì đó. Và cái chữ điều gì đó này nó sẽ bao trùm luôn cả việc, vật, người. Rồi, tới đây đã đủ chưa? Thì bản thân mình cảm thấy hình như nó vẫn còn thiếu thiếu một cái gì. Nếu chỉ yêu thích không, mà cái sự yêu thích đó nó đem đến cái cảm giác bất an, nó đem đến cho mình nhiều cái xáo trộn, nhiều cái mệt mỏi, nhiều cái gọi là bực dọc, hoặc có khi là chán nản cuộc đời nữa. Yêu thích nó vẫn có thể dẫn đến chán nản cuộc đời khi mình không được đáp ứng lại đó các bạn. Thì vậy thì cái sự yêu thích này chưa phải là cái điểm để trở thành cái việc trả lời đầy đủ cho câu hỏi sống là gì. Vậy nó phải có một cái vế ở sau. Thì bản thân CD thêm vào cái vế ở phía sau là mình phải bình an với cái điều mình yêu thích. Vậy thì cái câu sống là gì sẽ được trả lời bằng hai vế. Đó là mình sống để mình yêu thích một cái gì đó và thực sự bình yên với cái điều mình yêu thích. Rồi, vậy thì đã ráp xong ráp xong cái câu trả lời cho câu hỏi sống là gì. Nghe đến đây không biết là các bạn có đồng tình hay không, nhưng mà riêng bản thân mình, khi mà mình điểm lại những cái việc đã qua trong cuộc đời của mình, từ quá khứ cho đến hiện tại bây giờ và có thể là ở tương lai nữa, thì nó lại hoàn toàn đúng với cái câu hỏi là sống là gì. Hồi xưa mình sống thì mình chìm đắm trong cái việc là tìm một cái đối tượng có thể đồng hành với mình cho tới cuối cuộc đời. Người ta gọi nôm na là chồng đó các bạn. Thì mình yêu thích cái việc là được sống trong một cái tình yêu nào đó, được người ta đáp lại, được người ta yêu thương đó. Nhưng mà bị một cái là mình không có bình yên trong cái sự yêu thích tình yêu đó của mình. Lúc nào mình cũng loay hoay, lúc nào mình cũng sợ sợ người này sẽ phản bội, sợ người kia sẽ bỏ rơi, sợ họ không chung tình, hoặc là họ không có lo lắng quan tâm, họ vô tâm với mình, vô cảm với mình, vân vân. Thì mình lo lắng, mình sợ quá nhiều cái sự bất an trong cái sự yêu thích của mình. Thế là kết cục là tan vỡ, kết cục là không được như ý. Thì lúc đó bắt đầu là nhiều cái biến cố nó đến. Và mình cứ nghĩ là tại sao tôi sống tốt, tại sao tôi là một người tốt nè, mà tôi lại bị cái này cái kia cái nọ. Nhưng mà lúc đó mình lại không nhận ra được là mọi chuyện đều là do mình cả. Mình đã chọn một cái niềm yêu thích mà mình không thể cảm nhận hoặc có được cái sự bình yên, bình an trong cái niềm yêu thích đó. Thì đó không phải là sống nữa. Đó không phải là sống nữa. Đó không phải là một cái cuộc sống mà đem đến cho mình những cái cảm giác vui vẻ, thoải mái, bình yên, hạnh phúc, vân vân. Đại khái là một cuộc sống mà ai cũng muốn được trải qua, mà mình đã vô tình đem sóng gió về cuộc đời của mình một cách gọi là vô tình. Nhưng đôi khi cũng có cái sự cố ý trong đó. Cố ý vì mình biết cái nơi đó không phải là cái nơi mình cần đến, cái người đó không có hợp với mình, nhưng mà mình vẫn cố tình lao vào. Thì mình đâu có còn là chính mình nữa. Rồi mình không còn là chính mình thì làm sao gọi là sống được, đúng không? Đó, lúc đó tồn tại thôi, lúc đó là lay lất thôi, lúc đó là chìm đắm trong những cơn mưa nước mắt bất tận kiểu thế. Thì mình nghĩ các bạn nữ cũng sẽ từng như mình, hoặc là các bạn nam cũng có thể, những bạn mà chung tình, những bạn mà lụy tình á, thì sẽ như thế. Rồi cái mình lại điểm tới cái việc là gì? Công việc. Chuyện tình cảm xong tới công việc. Công việc thì hồi xưa mình đi làm theo cái kiểu là có được một cái mức lương để có thể duy trì được cuộc sống ở trên Sài Gòn. Mình có cái niềm vui bé bé thôi cũng được. Đó, mà không có niềm vui cũng không sao, chỉ cần là mình có đủ cái số tiền để mình có thể sinh sống ở đó. Mình có thể đi ăn, đi cà phê với bạn bè, đi mua sắm này kia là đủ rồi. Chứ mình không có nghĩ về cái câu hỏi sống là gì hay sống như thế nào cả. Không, lúc đó không có nghĩ nhiều đâu các bạn. Lúc đó còn nhỏ ở trong cái việc là tư duy ấy. Mặc dù là tuổi đã lớn nhưng mà cái tư duy của mình chưa có đến đúng cái độ tuổi trưởng thành, nên mình đã va vấp khá là nhiều. Và bây giờ mình nhìn lại thì cái việc mình chọn nghề như thế hình như nó hơi không đúng. Không biết có sai không mà nó không đúng. Không đúng ở chỗ là thứ nhất mình không có yêu thích công việc đó, và thứ hai nữa là mình cũng không có cảm thấy bình yên, bình an gì với cái công việc đó luôn. Sự thật thì bất cứ lúc nào mình cũng sẽ có khả năng bị gọi là cho nghỉ việc nếu mình không hoàn thành tốt công việc đó. Người giám đốc hoặc là người chủ cơ sở đó, đối với mình là một người nhân viên, thì họ giống như là họ chỉ mua cái sức lao động của mình thôi, mua cái chất xám của mình, mua thời gian của mình thôi. Thì tới tháng lãnh lương rồi, nếu không ok thì đuổi việc thẳng. Không tình cảm, không một cái gọi là cái sự thông cảm nào ở đây, hay là cái sự cổ động gì cả. Chỉ đơn giản là ok, tôi thuê cô về để cô cống hiến cho công ty tôi, cho cái sự nghiệp của tôi, thì sau đó tôi trả lương cho cô rồi là xong phẳng. Thì với những cái công việc như thế, với những cái người sếp như thế, lúc nào cũng áp lực, lúc nào cũng đòi hỏi, mặc dù mình đã gần như kiệt sức để đáp ứng những cái tiêu chuẩn đó, thì họ vẫn không hài lòng. Mặc dù lương trả cho mình là ổn nha, là dư cái mức mình cần luôn nha, nhưng mình có yêu thích đâu, mình có bình an đâu. Vậy thì mình sống ở đâu trong cái giây phút đó? Mình đâu có sống đâu các bạn. Mình giống như là bị tra tấn vậy đó. Một nơi mà nó có thể giết chết cảm xúc của bạn ngay khi bạn bước cái chân vào cửa công ty, thì nơi đó mình nghĩ là không nên tiếp tục. Và đúng như vậy, con người bên trong của mình đã trỗi dậy. Và nó nói là thôi, qua viết đi, viết đi, đừng làm nữa, đừng làm công việc đó nữa. Nghe theo tiếng gọi con tim không bao giờ sai đâu các bạn. Con tim mình nó có tiếng nói á, hãy tin tưởng nó. Đôi lúc nó sẽ cho mình những cái gọi là kết quả không như mong đợi, nhưng thật sự cái lựa chọn đó là cái lựa chọn đúng đó. Còn như mong đợi hay không là do cái phần của mình tác động vào nữa. Thì khi mà nghe theo cái tiếng gọi con tim nghỉ việc ở đó, thì lúc đó mình cũng không có biết là mình sẽ làm gì, mình sẽ ở đâu và mình sẽ tiếp tục như thế nào với cái công việc viết cả. Nhưng mà ông trời thương tổ viết đội sau đó, thì bây giờ mọi thứ nó đã ổn định hơn rồi. Và mình cảm thấy là lúc đó mình nghỉ việc, từ bỏ một cái mức lương thì nó không phải là một cái gì đó lớn lao hay là quá tiếc nuối nữa. Tại vì mình cũng từng biết một số bạn có những cái mức lương tại những công ty là tính bằng ngàn đô, và các bạn có khi cả trăm triệu là bình thường. Nhưng các bạn không cảm thấy yêu thích công việc đó nữa, và các bạn cũng không cảm thấy được bình an, hạnh phúc với công việc đó, thì các bạn nghỉ việc và các bạn bước ra ngoài, các bạn tạo nên những cái cơ sở riêng của mình, hay các bạn trải nghiệm một cái sở thích mới, một cái khoảng thời gian để cho mình bình ổn lại, thì mình rất là hoan nghênh cái điều đó. Và mình hiểu là các bạn đó đang sống vì các bạn đó đang làm những cái việc mình yêu thích và thực sự cảm thấy bình yên trong cái điều mình yêu thích đó, thì đó là đang sống vậy thôi. Hy vọng là qua những cái gì mà nãy giờ mình kể thì các bạn ngẫm lại, các bạn sẽ thấy được, sẽ nhận ra được cái lúc mà mình đang sống là lúc nào và sống là gì trong cuộc sống của các bạn, cuộc đời của các bạn. Thì các bạn bắt đầu chọn lọc lại, à cái gì mình yêu thích, cái nào mình yêu thích mà mình bình yên được với cái niềm yêu thích đó. Chứ nếu bây giờ giả dụ như các bạn yêu thích một cái chàng trai hay cô gái đó quá ha, mình gọi chung là cái đối tượng, nhưng mà cái đối tượng đó lại có gia đình rồi, hoặc là có bạn trai bạn gái rồi, hoặc là thậm chí là họ không có yêu thích mình, họ một mình luôn á, nhưng mà họ không có muốn chọn mình là cái người bạn đồng hành với họ chẳng hạn, thì cái sự yêu thích đó của các bạn không có sai, nhưng mà các bạn sẽ không bình yên được với cái sự yêu thích đó của mình. Các bạn sẽ luôn phải suy nghĩ làm sao để đối phương thích mình nè, rồi nếu mà người đó thích mình rồi thì mình làm sao để giữ họ, rồi khi mà giận nhau thì mình lại sợ mất họ. Có rất là nhiều những cái trạng thái tâm lý nó không đem lại được cái cảm giác bình yên cho các bạn. Thì cái niềm yêu thích đó các bạn có lẽ nên phải suy nghĩ lại. Các bạn luôn có quyền yêu thích một người, một vật, một việc nào đó, nhưng với điều kiện là các bạn hãy làm sao cho mình có cái cảm giác bình yên, tâm an khi mình yêu thích cái điều đó, thì cái việc yêu thích như vậy nó mới dài lâu được, nó mới cho kết quả tốt đẹp được. Và kể cả bạn có bị từ chối, bạn có bị thất bại thì bạn cũng sẽ không gục ngã, mà các bạn sẽ có những bài học trải nghiệm rồi thầm cảm ơn những cái bài học đó luôn. Nó sống như vậy mới là sống. Thì mình nghĩ cái tập ngày hôm nay sau cái điều mình đúc kết đó, thì có lẽ các bạn sẽ có một số suy nghĩ khác. Có lẽ là các bạn sẽ nhìn lại, à công việc của mình hiện tại có phải là công việc yêu thích không? Rồi mình có bình yên với cái niềm yêu thích đó không? Rồi cái người yêu hiện tại, người chồng, người vợ hiện tại của mình có phải là cái người mình muốn ở bên cạnh, yêu thích không? Hay là mình đang vì trách nhiệm, mình đang vì một số lý do nào đó mà mình đã rời bỏ những cái niềm yêu thích thật sự để mình đến với một cái nơi mà nó ràng buộc, ép buộc mình, nhốt mình mỗi ngày. Vẫn là câu nói cũ, chúng ta chỉ có một lần để sống trong cuộc đời này mà thôi. Có thể các bạn sẽ nghĩ là thôi ráng giai đoạn này, rồi ngày sau mình sẽ có cơ hội để mình đi thăm thú hoặc là làm những cái điều mình yêu thích. Đúng, điều đó không có sai, nhưng mà tại sao mình không bắt đầu yêu thích và làm cái điều mình yêu thích từ ngay bây giờ? Mình đâu cần phải nhất thiết là phải từ bỏ cái công việc chính để theo đuổi một đam mê đâu. Mình có thể vừa làm công việc chính, mình vừa tranh thủ thời gian để mình đam mê thêm vào buổi tối sau giờ làm, thay vì cà phê với bạn bè hay đi nhậu. Hoặc là mình cũng đâu cần phải suy nghĩ quá nhiều với cái việc là mình có nên yêu thích cái điều đó nữa hay không. Ngay khi nè, các bạn suy nghĩ là à, tôi có nên yêu cô đó nữa hay không, tôi có nên thích cái điều đó nữa hay không, là các bạn đã mất đi cái sự bình yên nữa nha. Và lúc đó các bạn hiểu câu trả lời rồi ha. Đôi khi trong cuộc sống á, mình lo nghĩ nhiều quá, mình xao động nhiều quá, mình trông chênh nhiều quá thì mất đi cái cảm giác bình yên. Và có lẽ sau cái tập này một số bạn cười và các bạn nói: trời, thích một điều mà cũng cần phải bình yên trong cái điều đó nữa hả? Sao mà cực quá vậy? Có thể các bạn sẽ nghĩ thế. Mà với CAD thì nếu yêu thích một điều gì đó mà nó khiến cho cuộc sống của mình quá xáo trộn, quá mệt mỏi, quá nặng nề, quá chán nản, thì có lẽ các bạn nên đổi cái niềm yêu thích khác. Nếu cực mà mình vẫn yêu và mình vẫn cảm thấy bình yên với cái niềm cực khi yêu đó thì hãy tiếp tục. Còn nếu không, hãy suy nghĩ lại. Vì cuộc sống các bạn chỉ có 24 giờ mỗi ngày, và một cuộc đời bây giờ thống kê cũng đâu khoảng 60-70 thôi. Tuổi thọ nó đang thấp xuống, nó không có tăng cao đâu. Thì các bạn nghĩ đi, mình đã bao nhiêu phần của cuộc đời rồi, mình còn có thời gian nhiều để theo đuổi những cái niềm yêu thích của người khác thay vì của bản thân mình nữa hay không? Và đằng nào mình cũng phải đổ công đổ sức, đằng nào mình cũng phải hy sinh, đằng nào mình cũng phải đánh đổi, đằng nào mình cũng phải dành thời gian, tâm trí, sức lực để làm một điều gì đó. Vậy tại sao bạn không sống với cái niềm yêu thích của mình và tìm được cái sự bình an khi làm được những việc mình yêu thích? Đúng không? cuộc đời này là của các bạn mà, đâu phải là của người khác đâu. Cha mẹ sinh bạn ra cho bạn cơ thể hình hài và trí tuệ, nuôi bạn lớn, nhưng cha mẹ cũng chỉ ở bên cạnh bạn một quãng đời mà thôi. Kể cả con cái cũng vậy, khi nó lớn lên rồi nó cũng sẽ có cuộc sống riêng của nó, có lý tưởng riêng của nó. Các bạn cũng sẽ không thể dùng cái vị trí vai trò là cha là mẹ để bắt ép con mình phải đi đúng cái đường mà mình đã chọn được. Nó có lý tưởng riêng, nó có suy nghĩ riêng. Và hiện tại bây giờ, khi nếu bạn đang còn một mình thì làm ơn xin khuyên các bạn một điều: hãy sống vì mình và hãy tìm lý lẽ sống của mình, hãy tìm niềm yêu thích của mình và tìm được cái sự bình an trong niềm yêu thích đó, để cuộc sống của mình mỗi ngày được thật sự ý nghĩa, thật sự bình yên, thật sự hạnh phúc và vui vẻ. Chưa ràng buộc cũng là một niềm hạnh phúc đó các bạn. Những ai FA nghe tới đây chắc có lẽ là sẽ tự hào, cảm động lắm, vì tôi có ràng buộc gì đâu, tôi có thể thoải mái sống với đam mê của mình, với niềm yêu thích của mình, đúng không? Nhớ nha, yêu thích cũng cần phải có bình yên, vì nếu không có bình yên thì lúc đó các bạn sẽ hơi mệt đó. Rồi, tóm lại câu trả lời cho câu hỏi lớn ngày hôm nay: sống là gì? Thì đó là có một niềm yêu thích với điều gì đó và thực sự bình yên trong cái niềm yêu thích đó, thì khi ấy các bạn đang sống một cuộc đời có ý nghĩa và hạnh phúc. Rồi, cảm ơn các bạn đã nghe đến đây. Nếu các bạn cảm thấy thích kênh, có thể đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông thông báo để cập nhật những video sớm nhất từ CAD Radio ha. Và Chủ nhật chúng ta sẽ gặp nhau với một chiếc clip, sẽ có nhiều bất ngờ cho các bạn vào Chủ nhật tuần này nha. Biết ơn các bạn thật nhiều và chúc các bạn ngủ ngon.